Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3568. Tuy rằng Tô Bích Xuân vô cùng phẫn uất không cam lòng, nhưng cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà bước đi. Khi cô ta vừa mới đặt chân ra đến cửa, không ngờ lại đụng phải đàn em của Quan Hạo Nhân. Anh ta nói, cô Tô, cô hãy đi cùng tôi đến chỗ tài vụ, cậu Quan có chút đồ muốn đưa cho cô. Tài vụ, Tô Bích Xuân bỗng thấy phấn chấn tinh thần, hai mắt sáng lên, vội vàng đi theo. Anh này, rốt cuộc cậu Quan để lại cho tôi thứ gì vậy? Đàn em của Quan Hạo Nhân đánh giá Tô Bích Xuân tỉ mỉ từ trên xuống dưới, thấy cô ta ăn mặc lộn xộn, trên người còn lưu lại mùi hương ám muội không dỡ. Tô Bích Xuân nhìn rõ được tâm tư người đàn ông này, vừa chạm phải ánh mắt của hắn ta đã biết được ha có chủ ý gì. Vì thế cho nên trong lúc hai người sắp bước chân vào thang máy, chân Tô Bích Xuân bỗng nhiên khuỵu xuống, trượt ngã vào lòng người đàn ông kia, cô ta nhanh nhỏ nói. Chết rồi, xin lỗi anh, tôi không cố ý đâu. Tô Bích Xuân chật vật một lúc cố gắng đứng dậy, nhưng cả người cô ta như thể mất hết sức lực nên lại lần nữa nằm trong lòng người đàn ông khe khẽ cọ mình. Ánh mắt người đàn ông bỗng nhiên thay đổi, mạnh bạo túm cô ta lôi vào trong phòng nghỉ. Chỉ trong phút chốc trong phòng đã truyền đến những âm thanh mờ ám. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Vốn dĩ Tô Bích Xuân cũng dò la ra được một chút tin tức bí mật. Hóa ra Quan Hạo Nhân và Quan Triều Viễn là hai anh em. Bởi vì Lục Anh Khoa có tình cảm với Tô Lam, cho nên dù Tô Lam muốn gì cũng sẽ cố gắng thực hiện, quả thực là cầu sao được vậy. Lục Anh Khoa còn làm một món vũ khí gửi cho Tô Lam, đồ vật này nọ cũng do Quan Hạo Nhân đích thân mang tới, cậu ta còn dặn dò kỹ lưỡng tất cả đàn em của mình rằng tuyệt đối không bao giờ được phép để lộ chuyện này ra ngoài, nếu không nhất định sẽ gây ra họa lớn. Hơn 10 phút sau, Tô Bích Xuân theo sau đàn em Quan Hạo Nhân từ hành lang bên trong đi ra. Sau đó cô ta đến chỗ tài vụ cầm 600 triệu mà Quan Hạo Nhân cấp cho cô ta rồi rời đi. Bước chân ra khỏi khách sạn, cô ta đứng bên ngoài, sờ tay vào túi sách đang căng phồng, miệng nở một nụ cười đầy ngoan độc. Quả nhiên sau này nếu như muốn dựa vào đàn ông thì cô ta phải tìm một người giống như Quan Hạo Nhân này, không chỉ có thân phận mà địa vị cũng không tồi, mỗi lần vung tay đều hào phóng xa xỉ tới ngần này. Tô Bích Xuân vội vàng tìm một ngân hàng gần đó rồi gửi hết tiền vào trong tài khoản, trong lúc đó lại hồi tưởng những gì mình và tên đàn em của Quan Hạo Nhân từng nói với nhau. Ánh mặt Tô Bích Xuân trong phút chốc như chất chứa muôn ngàn hận thù và lửa giận. Tô Lam, con nhỏ đê tiện này, cô hại tôi thảm đến mức không sao kể xiết. Hôm nay tôi cuối cùng cũng bắt được nhược điểm của cô rồi, để xem tôi xử lý cô như thế nào. Loại đàn bà đê tiện. Tô Bích Xuân nói xong, chần chừ một lúc rồi cuối cùng vẫn gọi xe đến công ty của Quan Triều Viễn. Một lát sau, tại công ty của Quan Triều Viễn, vào đi, giọng nói trầm ổn của Quan Triều Viễn từ phía trong cửa kính phát ra, Tô Lam không khỏi giật mình hồi hộp. Trợ lý Lâm thấy sắc mặt Tô Lam không tốt lắm, vội vàng tiến đến an ủi. Cô Tô, cô đừng nóng lòng quá, có vẻ như gần đây boss gặp phải rắc rối gì đó trong công việc cho nên mới bị áp lực tâm trạng không vui. Nhưng dù sao đi nữa cô cũng không phải người ngoài, cứ bình tĩnh đi, cô không cần lo lắng đâu. Cách chương,